Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa. Sinh được làm con ngoan, luôn sống bên cha lành. Sinh được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Sinh một lần được nương theo gót chân cha lành. Sinh làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ mi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể sâu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay bên bờ sông Sài Gòn, chùa Kỳ Quang thân quen, chúng ta lại cùng nhau trở về tham dự tu tập khóa tu gieo mầm giải thoát, cũng như là phát nguyện làm lễ phóng sanh. Hôm nay thầy thấy là có rất nhiều gương mặt mới, người cũ thân quen đã từng gặp, hôm nay được gặp tiếp, những người chưa gặp hôm nay lại được gặp. còn bế tuân, và có cả những người xa cách 2 năm, 3 năm chưa được gặp lại thầy, hôm nay cũng gặp luôn. Có nghĩa là dưới mái chùa này chúng ta có rất nhiều cái lời, đúng không nào? Ngoài tu tập rồi còn chúng ta có những cuộc gặp gỡ gần gũi rất là thân mật, và được gặp quý vị là những người con của Phật, là những người mặc chiếc áo màu lam, thì thấy cảm thấy rất là vui, rất là ấm lòng, rất là hạnh phúc. Không nào, không có gì phải lo sợ, vì nghĩ rằng quý vị là người rất là hiền. Không ai giận hơn nào, mặc áo lam người con Phật mà giữ thì chắc là không phải, phải không? Nhưng mà đôi khi không phải mặc áo lam mà mặc cái áo khác, phải không? Mà chúng ta có cái tâm hiền cũng tốt, nhưng mà chắc chắn chúng ta mặc cái áo này rồi thì bảo đảm quý vị đến chùa là các thầy thấy là nó dễ thương hơn cái màu áo nào khác, phải không nào? Và hôm nay chúng ta có mặt đây là tham dự cái khóa tu gieo mầm giải thoát. Thì thưa quý vị, cái chủ đề của khóa tu này khởi xướng là thầy đặt tên ra, rồi thỉnh ý chú Tôn Đức. Thì sau khi mà trao đổi thì các thầy nói thôi cũng được, thấy nó cũng hay hay, không nào? Thì quý Phật tử đến tu, mình tu nhiều cái khóa tu, nhưng mà hôm nay chúng ta tu cái khóa này là gọi là gieo mầm giải thoát. Quý vị thấy cái tựa đề của khóa tu này nghe có được không? Có hay không? Rồi hay cho một tràng pháo tay. Nhưng quan trọng có Phật tử gọi điện cho thầy hỏi, nó trời ơi, con mới xa cách con kỳ nghỉ tu mà sao nhớ các thầy quá. Không biết sao, nguyên cái sao nhớ các thầy, nói đúng ra không phải là nhớ cái khóa tu. Nó quá sao vậy, con nghe cái tựa đề khóa tu thấy sao nó ấn tượng quá. Nó ấn tượng sao, có nghĩa là nó hay. Thầy mới nói cái tựa đề ấn tượng thì hay, mà con tu có hay không? Nó giả thì có chút chút. Rồi thôi chút cũng được, an ủi. Nhưng mà tựa đề hay một phần rồi, đẹp một phần rồi, ấn tượng một phần rồi, mà tu đẹp nữa, ấn tượng nữa thì nó càng giá trị hơn. Quý vị có hứa với thầy như vậy không? Tới đây là mình tu cho nó ấn tượng không? Phải không nào? Chứ cái khóa tu nghe nó hay, an lạc rồi giải thoát rồi nghe cao siêu, mình tới mình tu mình dở ẹt thì nó không khớp, không nào? Nó tập chìa, phải không? Có nghĩa là khóa tu vừa tên vừa đẹp, nó có ý nghĩa, mà mình tu cái nội dung tu tập của mình nó khớp với tới cái khóa tu được thì chắc cái thành quả mình nó rất là lớn. Thế thì quý vị khen như vậy thì thầy cũng vui, nhưng mà thầy cũng chưa an lòng lắm, tại vì cũng còn rất là băn khoăn, không biết là nghe nói vậy chứ quý vị có hiểu hết cái tựa đề của nó chưa, cái ý nghĩa mà quý thầy muốn gửi gắm qua cái nội dung chủ đề của tu mình hay là chưa? Có ngắn à, gieo mầm giải thoát mấy chữ? 4 chữ. Dễ nhớ không? Dễ quên không? Nhưng mà vấn đề dễ nhớ không quên, nhưng mà có hiểu hay không? Hiểu không? Giỏi dữ ha. Rồi ai hiểu mời lên đây giải giùm thầy, thưởng cho cục kẹo được không? Cục kẹo cuối năm rồi, kẹo thầy đặc biệt á, mua ngoài không có à, được không? Ai rồi đưa tay lên thầy đi ru. Thôi thì bây giờ có người à, mà có người biết mà cả đào tràng này có tới gần 100 người. Thôi thì để cho quý vị rõ hơn và quý vị có động lực để từ nay tới chùa ta khỏi thắc mắc cái gì nữa. Chính vì vậy mà hôm nay thầy xin chia sẻ với quý vị chủ đề khóa tu của chúng ta, đó là gieo mầm giải thoát. Rồi bây giờ nghe ha, rồi nghe xong rồi chúng ta thử coi nó như thế nào. Nếu mà còn gì thắc mắc thì có thể hỏi thầy, phải không? coi thử trước giờ mình hiểu cái chủ đề này có giống như là thầy nói hay là không. Thì thưa quý vị, nếu như mà ở đây chúng ta ai là người sinh ra ở miền Trung, miền Tây, miền quê sông nước, có con trâu đi cướp, cái cày đi sau, thì biết là chúng ta đang làm cái nghề nông, phóng nặng, nghề trồng trọt, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để hy vọng kết thúc đó là cuối cùng mình gặt hái về những cái mùa mà lúa thấp, phải không? Gọi là chúng ta phải đi dân mạ, phải trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai. Một năm có thể là 2-3 vụ, phóng nặng. Khi mà mưa xuống là ta mừng, giống như trời cho vàng cho bạc. Nếu không mưa chắc chắn mình không đem con trâu con cày ra ruộng mình cày được. Và khi mình dắt con trâu ra đồng mình cày thì trong lòng mình nuôi lên một hy vọng, sau khi cày xong, đất tơi đất xốp xong, mình sẽ gieo cái hạt giống xuống đó, không ạ? Và sau khi mà mình gieo lên rồi thì cũng nuôi cái ước vọng là sau này nó sẽ đơm hoa kết trái, mùa màng đem về cho mình, phải không? Mình sinh sống, chứ nếu không chắc chắn mình sẽ đói, mình chết. Có đúng như vậy không? Bao nhiêu người ra đồng cày cấy, còn mình ở nhà mình là thôi, tôi không thật cần cày cấy gì hết, đúng vụ tôi ra tôi sẽ gặt về. Cái này gặt về là gặt của người ta, họ lại đi ăn trộm, cái của đâu mà có mà gặt. Nếu như mà người ta gieo mình không gieo thì mình có đem về mình gặt được không? Chắc chắn là không. Có chắc là đi ăn cướp rồi chúng ta, không nào? Mà ăn cướp thì chắc chắn sẽ vô, nó vô tù mà ngồi bốc lên thôi, không nào? Cho nên cái nguyên tắc rất là rõ ràng, anh muốn có kết quả thì anh phải gieo xuống, phải không? Và cái từ này chúng ta cũng nghe rất là nhiều trong cuộc sống, chẳng hạn như là câu gì gieo gió gặt bão, phải không? Cơn gió thì nó rất là nhẹ, phải không? Có thể là rất là mát, nhưng mà cơn bão thì nó rất là to lớn, rất là dữ tợn. Nhưng mà ban đầu chúng ta chỉ gieo gió thôi mà kết quả thì có thể là bạc. Có nghĩa là cái nhân ban đầu mặc dù tuy nhỏ nhưng mà kết quả của nó thì rất là lớn. Và trong cuộc sống này không chỉ là chúng ta gieo trồng hạt giống để thu hoạch về mùa màng, mà trong cuộc sống này chúng ta còn gieo rất là nhiều cái thứ khác. Có thể là chúng ta chỉ gieo một cái lời nói, một cái lời nói mà khiến người đó có thể thay đổi cả cuộc đời của họ. Và cũng có thể một lời nói mình thốt ra, mình gieo ra cho người khác và làm người đó cả cuộc đời có thể là tán gia bại sản. Một lời nói có thể xây dựng được một cái tình nghĩa, và một cái lời nói cũng có thể dẫn đến chia tay. Tóm lại, mình ngạc nhiên là hỏi ủa sao vậy, nhưng không ngờ mặc dù cái nhân tuy là nhỏ nhưng mà kết quả của nó rất là to. Và hạt giống mà chúng ta gieo thì cũng có nhiều cái loại. Thế thì hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta tu cái khóa tu này, chúng ta người học Phật, chúng ta tu theo Phật, chúng ta có cần gieo không? Cần không? Chắc chắn là cần. Nếu không có thì chúng ta gặt hái về những cái gì? Nếu như mà người nông phu họ gieo hạt giống để họ gặt về cái mùa màng, còn chúng ta đi tu đây thì chúng ta gieo cái gì và để chúng ta gặt về cái gì cho mình? Tự nào nói được? Gieo cái gì? Gieo trong niệm Phật. Rồi gieo cái gì nữa? Gieo mầm giải thoát. Chúng ta đi tu đây có cái gì? Nghe pháp nè, niệm Phật nè, tụng kinh nè, rồi làm lễ phóng sanh. Mình làm lễ phóng sanh cho các loài cá, rồi tôm, rồi cua, mình có gieo không? Gieo cái hạt giống đó là để tương lai kết quả gì? Trường thọ. Còn cái gì nữa không? Nhiều lắm. Có người không thích trường thọ mà con nói con gieo cái này để sau này con trở thành, con là cô tiên nữ. Con thấy cá phải là tôm phải là nó khổ quá mà mình tu cho bản thân. Nếu cái ước nguyện mình làm tiên nữ sau này có thể là làm tiên nữ được à? Tại vì chúng ta làm cái đó là làm cái điều thiện, điều phước, mà cái phước đó có thể là tùy tâm sở nguyện của mình. Mình hướng về nguyện cái gì có thể nó đạt được cái điều đó, phải không ạ? Và nếu như mà chắc chắn chúng ta không gieo thì chắc chắn cái quà không bao giờ đến. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng ta đi tu là chúng ta lời hơn rất nhiều người khác. Nếu người khác không đi tu thì chắc chắn họ không bao giờ biết cái hạt giống mà để họ gieo. Mà có gieo chắn á thì có thể là gieo cái hạt giống, hạt giống xấu. Giống mình cũng có hai, có ba loại giống, phải không nào? Và người nào khôn, người nào khéo, đó là cái cách chọn lựa mà họ gieo. Gieo cái gì, hạt giống nào thì chắc chắn cái quả sau này trổ ra cho họ như thế này. Nếu quý vị đi tu, chắc chắn chúng ta gieo cái mầm về Phật Pháp, chúng ta thoàn làm cái chuyện thiền thì chắc chắn cái quả trổ ra thì cái quả an lạc, hạnh phúc, không bao giờ là cái quả khổ đau. Còn những người bên ngoài họ không may, họ không có phước giống quý vị Phật tử đây thì chắc chắn họ gieo thì chắc chắn toàn là hạt giống xấu thì kết quả cũng là quả xấu. Có đúng như vậy không? Ví dụ một cái thấm nào, ví dụ hôm nay là ngày mùng 1 phải không, tháng 10, 12 thấm nào, hôm nay cũng là cái ngày lễ hội phải không nào? Cái ngày lễ hội bên ngoài họ ăn chơi rất nhiều, Tết gì và là cái ngày lễ Noel phải không nào? Thế mà quý vị biết đi tu, còn rất nhiều người có họ chịu đi tu giống Phật tử không? Chắc chắn giờ phút này có những người họ đang vui thú giữa cuộc đời, họ gieo rắc cái hạt giống xấu, ăn chơi không nào, sa đọa, cờ bạc, rượu chè, đua xe, thì chắc chắn những cái họ gieo đó thì cái quả nó rất là dễ sợ. Đua xe kết quả đi vào đâu? Chờ rẫy. Đánh bài kết quả chạy tôi. Rồi gì nữa? Nhậu nhẹt kết quả say xỉn về đánh đập vợ con. Phải không nào? Vừa rồi ở Phật Pháp nhìn màu kỳ thứ 32 tại chùa Hoàng Pháp có nhân vật nghệ sĩ Hồng Tơ. Quý Phật tử đã xem cái đĩa này chưa? Anh này trước giờ chắc là chúng ta chưa xem cái đĩa này thì chúng ta ngạc nhiên và đôi khi thần tượng, cứ nghĩ rằng cuộc đời nghệ sĩ anh luôn đứng sân khấu nở cái nụ cười chắc là anh hạnh phúc lắm. Nhưng không ngờ qua sự bộc bạch của anh chúng ta mới thấy là cả chuỗi cuộc đời của anh trước đó vô cùng là đau khổ, bi thương và có thể là tuyệt vọng, muốn chết mấy lần. Cuối cùng anh đã may mắn là không đi theo con đường chết mà tìm ra cách sống. Có nghĩa là sao? Mặc dù trước đó không nào, chưa có gì, chưa thành danh thì ước mong công thành chén toại, và khi có danh, có tên tuổi, tiền bạc, địa vị rồi thì sa vào con đường ăn chơi. Và cái kết quả của sự ăn chơi bài bạc đó đã dẫn anh đến cái thân tàn ma dại, cái danh vọng thì danh tiếng cũng bị lu mờ, tiền bạc thì cũng bị mất mát hết. Cuối cùng bụng đói, muốn có 5.000 bạc mà ăn, cuối cùng tiền cũng không ra. Đúng không ạ? Lúc trước có thể là một canh bạc đánh một lần có thể 5 triệu, mấy chục triệu, phải không? Nhưng mà đến khi đường cùng 5.000 tiền mỏi mắt không ra. Quý vị thấy không? Cái nhân, tại sao cái nhân anh gieo không có khéo, không có đúng chỗ. Chứ nếu mà anh được cái địa vị, được cái tiền bạc mà biết đi tu giống quý vị anh thì chắc chắn anh sẽ không làm cái việc đó mà làm cái chuyện thiện, đúng không? Cho nên nếu mà giàu thì lại càng giàu thêm, nếu hạnh phúc thì càng được tăng trưởng. Tại vì nếu mà chúng ta tìm đến hạnh phúc, đi theo con đường hạnh phúc thì chắc chắn cái kết quả là hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không đi theo cái hướng khổ đau, xa đọa, thì chắc chắn cái kết quả nó y chang vậy. Và trong này thì Đức Phật dạy rất rõ năm nguyên tắc sống của người Phật tử, thì trong đó có cái điều là không rượu chè, không cờ bạc. Đúng không? Năm nguyên tắc này giống như là năm hạt giống. Đúng không? Nếu mà chúng ta biết trân quý và chỉ gieo đúng năm hạt giống theo năm nguyên tắc Đức Phật này, chỉ ra thì kết quả của chúng ta y chang như vậy. Mà chúng ta gieo khác thì chắc chắn cái quả đắng cũng đến với ta. Anh này là quả thật gieo lộn giống, cho nên cái kết quả nhận lãnh là rất là khổ đau, sức đầu mẹ tráng. Nhưng mà cuối cùng đến gần hơn được cuộc đời thì anh mới nghiệm ra cái lẽ sống, cho nên mới quyết định là gạt bỏ quá khứ đau thương, làm lại cuộc đời, mua được nhà và danh tiếng đã gây dựng trở lại. Thầy tin chắc rằng qua cái kỳ Phật pháp này thì có rất nhiều người nghe và sẽ yêu mến anh hơn nữa. Và không chỉ anh mà nhiều cuộc đời này còn rất nhiều cái hoàn cảnh, rất nhiều cuộc đời cũng giống như là nghệ sĩ Hồng Tơ, có nghĩa là không khéo gieo cái hạt giống xấu cuối cùng phải nhận cái kết quả tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta không may gieo lộn giống thì chúng ta có thể là tìm giống khác chúng ta gieo lại, không sao. Cái sợ nhất là cứ đem cái hạt giống đó rồi gieo hoài thì chắc chắn kết quả mà trổ thì quả đắng hoài. Chứ nếu mà mình gieo lộn giống rồi, mình tìm cái giống khác mình gieo, trước đó mình gieo cái giống xấu, thôi bây giờ mình biết là cái xấu nó trổ ra cái quả là xấu, thì bây giờ mình chọn lại, mình lấy cái hạt giống mình gieo, thì chắc chắn tương lai cái quả nó trổ ra, đó là cái quả tốt. Trước giờ đây, Phật tử đây, có ai đã từng gieo lộn giống chưa? Có nghĩa là gieo cái hạt giống xấu á, biết đâu được. Con người ví dụ đi tu đây, chứ mà trước đó chưa đi tu làm sao? Có phải là từ khi mẹ sinh mình ra rồi mình biết đi chùa, mình biết làm việc thiện liền không? Không. Có những người như vậy rất là hiếm, không nào. Nhưng mà đa phần chúng ta biết đến Tam Bảo, biết đến cái điều lành thì có thể là mấy chục tuổi. Có người đây thì nghĩ là có người chưa quy y Tam Bảo không chừng. Cái này có mấy người đến hỏi thầy, nói thưa thầy, con muốn quy y Tam Bảo. Thầy biết là cái cô này sao? Đi chùa lâu chưa? Đi lâu chưa? Lâu đâu mà lâu. Lâu rồi mà chưa quy y à? Không nào, tức là mới, chắc là mới đi chùa. Chứ thầy nghĩ mà đi tu lâu rồi thì chắc chắn là quy y rồi. Không nào, chứ có ai mà đi chùa lâu mà không có chịu quy y đâu. Những người mà đi chùa lâu mà không chịu quy, cái này là thuộc dạng là cũng là cứng cỏi lắm nha, là phải kịp thời mà quy. Nhưng đa phần là chúng ta đi chùa trễ cho nên chưa được quy, chưa có cái pháp danh, cho nên đến khi nghe thầy sướng lên, ai cũng có cái tên Nguyễn Thị Tâm pháp danh Diệu Hạnh, thấy mình Nguyễn Thị Cẩm pháp danh không có, mà thấy buồn buồn thiếu thiếu sao? Tại sao nó có pháp danh mà mình không có? Ai đấy đó nào mới tới thầy thắc mắc. Thì đơn giản người ta đi tu lâu rồi, còn chùa lâu rồi, ăn cơm hết của thầy rồi, cho nên mới được thầy đặt pháp danh. Cho nên mình bây giờ đi tu sao tu trẻ thì thôi, mình từ từ rồi mình sẽ có. Vấn đề là mình có muốn có hay không. Có những người đi tu nó thôi khỏi cần pháp danh, khỏi quy làm con Phật, như vậy có đúng không? À, không đúng nè. Tại vì làm con Phật thật thụ thì cái điều kiện tất yếu, nói gì thì nói, làm gì thì làm, quý vị cũng phải quy y. Hồi xưa trưởng giả cấp cô đặc thắng nặng, rồi Đức Vua A Dục, có nghĩa là vua rồi, trưởng giả rồi, thái tử rồi, nhưng mà đến nghe Phật thuyết pháp xong rồi, ông nào cũng quỳ xuống và đều quỳ đi theo Phật, làm con của Phật, nhận lấy năm cái điều các bạn của Phật trao mới chính thức trở thành vị đệ tử Phật. Cho nên chúng ta đừng có nói dài dột, nói thôi con đi chùa, con tu là được rồi, con làm việc thiện được rồi, con không quy, chưa đúng. Đúng nào? Cho nên nhân đây thì thầy cũng xin làm quý vị và chúng ta nên thọ quy y. Và khi có cái điều đó rồi thì giống như là tiếng chuông á, nó nhắc nhở cho mình. Đúng nào? Xưa mà quý vị chưa quy y á, đúng nào? Đồng tiền chúng ta có thể cũng làm được, nhưng mà chúng ta huy rồi thì nó có rất nhiều cái lợi. Khi mình làm cái, đụng lấy cái là mình có cái tâm lý như sao? Sợ, không nào? Thấy con cá trước đó mình thấy mình lấy cái dao mình chặt cái tắt, nó nhảy lật đật, mình vỗ tay mình cười chết mẹ mày chưa à? Mình cười nó còn chửi người ta nữa, trời ơi sát sanh, mà sát sanh một cách dễ sợ. Nhưng bây giờ mình quy y rồi thì trong năm điều của Đức Phật có cái điều gì? Không sát sanh. Bây giờ mình giáng cái dao lên mình chặt, giới thứ năm không được sát sanh, con giữ được không? Mô Phật con giữ được, hôm nay con chặt. À, mình nhớ là rồi thôi, hứa với Phật với thầy rồi, mình nhiên buông dao. À, như là tinh chua có thể mình làm hát nghe nó vọng ấy, bó có nhớ gì không? À, gửi nhắc lại không nào, cái giờ phúc quy nó lên thiên, nó gây cho vị sẽ có một cái ấn tượng, thế nào chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ dừng ngay, phải không? Cho nên á, khi mà chúng ta làm và chúng ta gieo thì chắc chắn chúng ta không bao giờ gieo cái điều ác. Mà nếu mà chúng ta không quy y Đức Phật, thắng nặng chắc chắn hạt giống chúng ta gieo thì chúng ta thích gì chúng ta gieo đó. Và đa phần là chúng ta gieo cái hạt giống xấu, ít bao giờ mà chúng ta gieo được cái hạt giống tốt lành. Thắng nặng, cái việc nghiệm lại bản thân có đúng như thầy nói như vậy không? Có phải trước khi quý vị chưa đi chùa, quý vị chưa quy y Tam Bảo thì quý vị thích gì quý vị làm đó không? Nhưng mà bây giờ quy y rồi, làm đệ tử Phật rồi, đi tu rồi, quý vị có còn thích gì làm đó nữa không? Chắc chắn là không. Mà làm gì mình cũng đắn đo suy nghĩ, tính trước tính sau, làm cái đó có hợp với lời Phật dạy không, với lời thầy chỉ mình không, với những cái gì mình đã từng hứa với thầy, với Tam Bảo hay là không? Phải không nào? Thì trong lúc đó mình dừng lại nếu mà mình làm việc ác. Phải không nào? Nó có cái khả năng giúp mình dừng lại. Hơn nữa trong cuộc sống như là một động lực. Nếu mình không có cái điều đó thì mình không biết làm cái gì đúng làm cái sai. Mà mình có rồi thì mình làm toàn làm cái đúng không ạ? Toàn tại vì mình nghĩ thiện hướng về người khác thì mình làm cái chuyện cũng là toàn thiện, không bao giờ làm ác. Nhưng mà trong tâm mình không có cái đó thì mình toàn bị ác. Chắc chắn cái hạt giống mình gieo xuống toàn là cái dạng hạt giống ác. À, cho nên chúng ta đi tu đây, cái khóa này nó rất là có cái lợi lạc. Cho nên cái chủ đề mà thầy đầu tiên, cái chữ mà thầy muốn nhắc đến cái việc đó là chuyện gieo, là một cái hành động. Thắng nặng, chúng ta liên tưởng tới ngay một cái bác nông dân có thể cầm một cái nắm thóc gieo xuống ruộng liền. Và người tu của mình cũng vậy, mình có thể là không nắm hạt thóc nhưng mà mình gieo cái khác. Chắc chắn cái hạt giống mà quý thầy muốn cái vị Phật tử gieo là cái hạt giống lành. Phải không nào? Cho nên thầy mới có đủ cái phương tiện, đủ cái hình thức mà tụng kinh niệm Phật, phải không nào? Kinh hành rồi cả phóng sanh, tất cả những cái điều đó là chúng ta đang gieo cho mình một cái hạt giống tốt. Cho nên cái kết quả tương lai, quý vị có sợ mình mang về cái quả xấu không? Có không? À, chắc chắn là quả tốt. Thầy cũng mong như vậy nha. À, xin tự chúc mình là một tràng pháo tay đi. Và trong này có cái chữ rất là dễ thương, đó là chữ mầm. Mầm tức là một cái hạt giống. Ở đây ai đã từng đi chợ mua giá thì thấy nó rất rõ. Phải nào? Thường chúng ta ăn giá là cái mầm. Và chúng ta gieo cái hạt thóc xuống cũng thấy một ngày cái mầm nó trổ lên. Và những cái hạt có thể là vài hôm là nó bọc lấy cái mầm. Cái mầm thì ban đầu nó rất là nhỏ, nhưng chừng vài ngày sau có thể là trở thành một cây đồng. Và có những cái mầm khác có thể trở thành một cái cây đại thụ sau mấy chục năm. Mình ôm mấy ôm không xuể, mình ngạc nhiên, mình tự hỏi tại sao lúc đầu nó nhỏ xí à, mình có thể bỏ vô miệng mình ăn nó được, bây giờ thành một cái cây vàm vỡ to như vậy. Thì đơn giản theo dòng năm tháng thì cái cây nó được hấp thụ bởi năng lượng của trời đó, bằng tay chăm sóc của con người thì nó mới được lớn mạnh như vậy. Và đó là nguyên lý rất là bình thường.
lắm nặng. Thì chúng ta hôm nay đi tu cũng vậy. Thầy không lấy từ gì to tát, mà chỉ lấy cái mầm rất là nhỏ. Phẩm nặng, có phải chúng ta đi tu đây chúng ta còn rất là nhỏ không? Còn rất là kém không? Còn rất là ít phước không? Tội mỏng nghiệp, nghiệp dài không? Chứ nếu mà chúng ta to tát thành một cái đại thù thì lúc đó chắc chắn là cái việc ngon rồi. Chúng ta mỗi lần chúc Tết các thầy và chúng ta thường nói làm sao? Thầy là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng mòn mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nằm nghĩa ân thầy tờ nước non. Mình về mình hình nhìn về thầy giống là cái cây bóng cả nó to đùng, mà thầy xin thưa, thầy mà so với Đức Phật thì nó cũng giống như hạt mầm thôi. Cái bóng mà to nhất, vĩ đại nhất chính là cái bóng của Đức Phật. Không nào? Nhưng mà Đức Phật vĩ đại to tát như vậy, ban đầu có phải từ cái hạt mầm mà có nên một Đức Phật như vậy không? Có phải cái đùng hay là tự nhiên Đức Phật thành Phật không? Mà chúng ta thấy là Đức Phật tu bao nhiêu kiếp, có phải một kiếp mà thành Phật không? À, vô lượng vô biên kiếp. Có nghĩa là cái nhân ban đầu cũng rất là nhỏ, nhưng mà từ cái nhân nhỏ đó, nhờ Đức Phật khéo khoảng nào vun trồng chăm sóc. Nếu như mà cái cây cổ thụ bên ngoài từ cái hạt mầm nhỏ mà trở thành một cây đại thụ, nhờ hấp thụ những ánh sáng của mặt trời, oxy, rồi bàn tay chăm sóc của con người, của nước, của gió, phải không nào? Thì con người tu của mình cũng vậy. Cái hạt giống mình gieo ban đầu với Phật pháp với Tam Bảo thì nó rất là nhỏ. Cái quả tương lai mà chúng ta hướng về thì nó rất là to lớn và vĩ đại. Đó là quả vị Phật, quả vị Bồ Tát. Cái cảnh giới chúng ta đang sống đây nó cũng rất là ô trược, nó khổ đau so với cảnh giới Đức Phật thì nó cũng rất là nhỏ bé. Nhưng mà từ cái chính nhân nhỏ bé này, nếu ai biết khéo gieo, biết khéo trồng, biết chăm sóc, thì kết quả chúng ta mang lại tương lai nó cũng rất là to lớn. Giống như là Đức Phật đã từng nói là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đức Phật thì cây cao bóng cả đại thù rồi, còn con thì rất là nhỏ bé, như là một cái hạt mầm, hạt đầu còn rất là nhỏ. Nhưng mà từ hạt mầm, hạt đầu nhỏ đó, nếu con biết chăm sóc, hàng ngày con biết đi chùa, con biết tu theo thầy, không nào, sự hướng dẫn của đồng đạo, mình siêng năng, mình tưới tẩm bằng những cái chất liệu Phật pháp, thì cái cây của mình từng ngày nó được lớn mạnh, nó được xanh tươi, và tương lai trở thành một cái bóng đại thụ, quả Phật Bồ Tát không sao. Nhưng mà cũng có những người không khéo, đó là cái hạt mầm của họ ban đầu đôi khi cũng có, nhưng mà họ không khéo bị chăm sóc, cho nên hạt mầm đó nó bị héo, bị chết. Có phải như vậy không? Và chúng ta đi tu đây, có phải tất cả chúng ta đều có một cái quả, cái cây trổ ra đại thù to vĩ đại như nhau hay là không? Hay là có những cái to và có những cái nhỏ? Chúng ta thấy một cái vườn xoài, một cái vườn cao, một cái vườn ổi, có phải cây nào cũng giống cây nào không? Không, mà có nó chết, phải không nào? Và có mọc lên thì nó cằn cỗi, nó nhỏ bé so với những cây khác. Vì sao? Vì sao ban đầu cũng chính là một cái cây xoài nhỏ, cái mầm nhỏ, mà sao bao nhiêu cây lại xung xuê cho trái ngon lành như vậy, mà có những cây nửa chừng chết ngang, rồi có những cây lơm mà không có trổ quả, có cây tự nhiên thấy vá nó vàng ua nó eo họ. Đơn giản là có những cái cây mà to lớn như vậy là nhờ cái bàn tay chăm sóc khéo léo của con người, và nhờ nó hấp thụ được tất cả những năng lượng đầy đủ của đất trời, không nào? Cho nên nó đủ điều kiện thì chúng ta tu cũng vậy. Quý vị đến đây tu không phải tất cả là quý ta có những cái thành quả với nhau đâu, mà nó còn phụ thuộc vào quý vị nữa. Thầy hướng dẫn một phần rồi, thầy cho quý vị một phần rồi, nhưng mà cái chính là ở quý vị, cái bàn tay quý vị chăm sóc mình như thế nào thì cái cây mình nó trổ ra như vậy. Phải không? Cho nên hôm nay chúng ta tu một ngày, cái quả nó hiện ra, có thể là chúng ta không thấy, nhưng mà chắc chắn nếu đem lên cái kiếm mà đo thì chắc chắn là có cái sự chênh lệch khác nhau. Và cái đó, chênh lệch khác biệt đó là nó phụ thuộc vào cái tâm, phản ảnh cái khả năng tu của mọi người. Người nào tu tốt, tu giỏi thì những cái quả nó trổ ra, nó lớn hơn. Người nào tu vừa thì nó quả vừa. Người nào không tu thấy không có cái gì, zero. Có nghĩa giống học sinh, đứa nào học giỏi thì cô thầy cho nó 10 điểm đi xuống. Đứa nào dở chắc chắn 5 điểm. Đứa nào trung bình được 7-8 điểm. Đứa nào không học cái gì, zero về chỗ em. Có là không có cái gì. Chúng ta đi tu vậy, nếu mà chúng ta vào cửa Phật rồi mà chúng ta không tu thì chắc chắn cũng không có cái quả gì. Đúng nào? Và hạt giống chúng ta đôi khi chúng ta gieo mà nó đứng yên tại chỗ, và cũng có thể là nó chết, nó mất. Tại vì không khéo, hạt giống lành mà chúng ta không chăm sóc thì nó cũng sẽ chết, và nó sẽ mọc lên một cái hạt giống khác. Đó là hạt giống ác. Trong con người mình có hai phần, một phần thiện và một phần ác. Đó nè, cho nên hạt giống mà chúng ta gieo để giúp nó phát triển trở thành một cái quả, nó cũng có hai cái quả, đó là quả thiện và cái quả ác. Nếu như mà chúng ta không may, chúng ta gieo cái quả ác thì chắc chắn nó sẽ trổ cái quả ác. Mà chúng ta khéo tu, chúng ta gieo hạt thiện thì nó sẽ trổ thành cái quả thiện. Đó nè, mà có một trong hai thôi. Nếu không thiền thì ác, mà không ác thì thiền. Phải không? Cho nên hôm nay mà chúng ta gieo cái hạt giống này rồi thì quý vị biết là mình có phước hơn rất nhiều người, và biết tân quý và chăm sóc và tưới tẩm. Phải không? Hàng ngày làm sao mà phải nhìn cái mặt đó, thấy cái hạt giống, cái cây của mình nó lớn cỡ nào. Hôm nay có tưới nước cho nó không? Hay là mình bao lâu mình lãng quên nó rồi? Cái cây bên ngoài nó sống được là nhờ nước, thì mình tu cái cây của mình vậy, cái cây phước đức, cái cây quả vị Phật tương lai của mình vậy, mình cũng phải tưới cho nó. Tưới bằng cái gì? Đó là bằng cái con đường tu tập. Đó nè, một ngày mà quý vị không tu thì mình thấy mình nó xấu lắm, thì cây mình nó eo ọt, nó vàng lắm. Nhưng mà người nào hôm nào cũng tu, cũng chăm sóc, tự nhiên thấy cái cây mình nó khác rồi, nó xanh tươi. Đó nè, thấy là người ta thích liền, phải không? Và nó rất là rõ hiện ra cái con người của mình. Một ngày mình tu thì con người mình cảm thấy sao? Nó ai nay nó bức rứt, phải không nào? Nó khó chịu, cái mặt nó nhìn thấy sao không? Xấu xấu, phải không? Soi một gương xấu xấu thiệt. Nhưng mà hôm đó mình đi tu, phải không nào? Mình toàn làm việc thiền, nghe thầy giảng tụng kinh, thì tự nhiên mình xuống thấy nó khác liền. Đó là cái cây nó hiện ra rất là rõ trước mắt, phải không nào? Cho nên quý vị thấy là sau khi mình làm một cái khóa lễ sám hối, một cái khóa lễ tụng kinh xuống, thì trong lòng mình cảm thấy sao? Có buồn không? Có giận ai không? Rồi có phiền không? Nếu mà có thì hầu như nó bị rơi rồng, mà nó còn lại trong lòng. Sau khi bước xuống cái cầu thang, thấy tự nhiên trong lòng sao thấy nó thư thái, giống mình đi vào cái cảnh giới của Đức Phật vậy. Không phải đâu, nhờ mới tụng kinh đâu con. Cho nên là mình tu là cái quả nó có ngay trước mắt liền. Mà mỗi ngày mình đều thực tập như vậy, mình tưới như vậy, thì cái cây của mình nó hiện tại nó xanh tươi, nó phát triển, thì tương lai thầy nghĩ là nó rất là lớn, rất vĩ đại. Cái quả cuối cùng, cái cây cuối cùng mà vĩ đại giống như Đức Phật, đó là quả vị Phật Bồ Tát. Không còn cái cảnh giới gọi là nhỏ bé, mà chúng ta sẽ về một cái cảnh giới to lớn, đầy đủ phước báo, vô lượng vô biên hơn. Đó là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Quý vị có ước mong mình sau này đạt được cái điều đó không? Có. Rồi cái từ cuối đó là cái từ giải thoát. Quý vị đã từng nghe cái từ này nhiều chưa? Nghe. Mình tu mình có muốn giải thoát không? Theo cái việc giải thoát đó là gì? Im ru hết. Buông mỏng biết nghĩa nó là gì. Không nào. Thế bây giờ nhìn lại trong lòng mình, mình có được giải thoát chưa? Vì sao mình muốn giải thoát? Vì mình chưa được giải thoát. Không nào. Giải thoát cái gì? giải thoát những cái những gì mà đang ràng buộc mình. Giải ở đây là cởi bỏ, giải ra, cởi ra, không nào? Và thoát đó là bước ra ngoài. Giống như chúng ta ở trong một cái nhà bị khóa lại thì biết rằng chúng ta đang bị nhốt, giống như tên tù tội ở trong ngục, thì nó cũng rất ước mong một ngày được nhìn ánh sáng mặt trời, muốn đi ra bên ngoài, muốn giải thoát khỏi cái chốn lao ngục này, phải không nào? Bước ra được là nó giải thoát được cái ngục tù. Chúng ta bị nhốt trong nhà mà chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta giải thoát được cái nhà bị nhốt. Chúng ta bị cùm hai tay hai chân thì biết rằng chúng ta đang bị trói, phải không nào? Chúng ta không có cái tự do, bị kìm kẹt, mà chúng ta cởi bỏ được cái cùm, cái xiềng trong chân trong tay của mình, tức là chúng ta có người tự do. Phải không? Tuy nhiên có những người không cùm, không xiềng, không ở bên ngoài, không ở trong nhà, bị nhốt trong nhà, không ở trong tù, không bị nhốt trong tù, vẫn tự do bên ngoài, ấy vậy mà họ vẫn còn bị tù túng, bị ràng buộc. Có như vậy không? Có đó. Vì sao có? Tại vì cái sự giải thoát ở đây chúng ta hiểu là nó không chỉ nằm ở bên cái cảnh bên ngoài, không chỉ không gian bên ngoài, mà những cái tù túng ràng buộc chúng ta, nó nằm ngay từ bên trong mình. Có phải như vậy không? Và cái sự giải thoát đó là một cái trạng thái tự do an lạc, mà lúc nào chúng ta cảm thấy khổ não bịt bùng thì biết rằng lúc đó chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta bị trói buộc, phải không nào? Cho nên chúng ta tu là cái mục đích là chúng ta phải giải được cái bên trong. Điều này rất là rõ. Có các thầy đã phát nguyện suốt đời và có thể là vài chục năm, vài tháng không đi đâu mà ở một chỗ trong ngôi tịnh thất, trong ngôi nhà, cơm nước tất cả có những người khác đại họ đem vào, gọi là nhập thất. Thì chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy ông thầy cũng tội quá, ông bị nhốt, tội nghiệp, không đi đâu. Nhưng có phải như vậy không? Có phải thầy bị nhốt không? Có phải thầy không được tự do không? Không. Mà chúng ta nên hiểu là mặc dù thầy ở một chỗ bên ngoài chúng ta thấy thầy bị nhốt, nhưng bên trong thầy rất là tự do. Tại vì cái giải thoát của thầy không bị nương vào bên ngoài, mà thầy giải thoát chính từ bên trong. Cho nên chúng ta nên nhớ một điều rằng, nếu chúng ta giải thoát được bên trong thì chúng ta giải thoát được bên ngoài. Nhưng mà nếu chúng ta giải thoát được bên ngoài mà chúng ta chưa giải thoát được bên trong thì chúng ta còn đang bị ràng buộc. Quý vị có đồng ý với thầy như vậy không? Cho nên hôm nay chúng ta đi tu, hôm nay là chúng ta được giải thoát được một phần. Đó là chúng ta giải thoát bên ngoài, rồi còn bên trong giải chưa? Chưa, trời ơi. Không có phần nào hết hả? Hả? Được bao nhiêu chục phần trăm, nói thầy nghe coi. 100% quý vị được bao nhiêu phần? 5% hả? Trời ơi, ít vậy. Ít nhất là chúng ta cũng phải giải được 50%. Phải nào? Có nghĩa là sao? Có nghĩa khi mình còn ở nhà thì mình còn rất nhiều cái khổ não, cái phiền lụy, phải nào? Nhưng mà mình đi tu rồi, vào chùa rồi, mình còn cái đó không? Không là mình giải được cái đó rồi đó. Phải nào? Và có những người như vậy, có những người như vậy, có những cặp vợ chồng như vậy. Thôi, tôi ở nhà, đi cho rồi, giải thoát khỏi cái nhà này cho rồi. Thấy mặt ông có nghĩa là mình sống mặc dù trong nhà như vậy, cái nhà của mình, nhưng mà mình cảm thấy như nó bình bùng, nó làm cho mình nó bực bội, không nào? Nó có cái gì trói buộc mình cảm thấy mình không tự do được, phải không? Cho nên mình muốn đi khuất ra cái chỗ đó. Và có những cặp vợ chồng chịu không nổi, không dài được cái đó, cho nên cuối cùng một hôm anh đi làm về thì thấy trên bàn có một tờ đơn ghi ba chữ xin ly dị. Có người nói không ly dị, ly hôn. Có nghĩa là sao? Cái đường cùng rồi, chịu không nổi nữa, bịt bùng qua rồi, ly cho rồi. Ly có nghĩa là sao? Rời xa, không bao giờ gặp mặt, không bao giờ nối lại nữa, chưa? Tại vì sao? anh không có khả năng đem hạnh phúc cho em. Em không có khả năng đem hạnh phúc đến cho anh, mà toàn ràng rịch anh, bịt bụng anh, tan sở. Anh không muốn về nhà, mà anh chỉ muốn qua nhà con nhỏ bên. À, có nghĩa là cái chỗ đó ông không níu kéo về được, về ông cảm thấy bịt bụng quá, cho nên ông phải rè sang hướng khác. Cái lỗi này do ai? Do ai? Do mình hay do ông? Do mình đó. Thì có những người đôi khi cái ly dị là hoàn toàn nó 100% là cái lỗi do ông không ạ?
Ông á, hôm nay cuối cùng cũng phải ly dị.
Sao em ly dị?
Tại ông á, không nói gì gì đâu.
Nhưng mà đôi khi bình tĩnh trở lại thì trong đó cái lỗi của mình cũng rất là lớn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không khéo, mình giữ. Đúng không? Người chồng cũng vậy, có cái lỗi của chồng, mà cái vợ thì đôi khi cũng có cái lỗi của vợ. Mà đến cái nước cùng là đôi khi là mình cứ nghĩ là lỗi phần người đó không thôi. Đúng không? Nhưng mà nếu mình khéo thì mình sớm nhận ra thì nó vợ chồng nó thoải mái lắm. Thắng nào mà mình và thật mình sống mà không được trong cái sự giải thoát, cái sự tự do, cái sự bịt bùng thì thế nào nó cũng bùng phở, nó tìm cái lối thoát. Thắng nào giờ người ta nói là đứt nước sao à, vỡ bờ, nó một cái ngày nào đó nó đầy, nó tan, không có cái chỗ thoát chắc là nó nổ, nó tràn sang cái chỗ khác. Mà chúng ta khai thông được cho nó chạy đi thì chắc chắn nó sẽ bao giờ không có cái đến nước cùng bùng phở. Cho nên vấn đề chúng ta đi tu là chúng ta phải nhận diện được là trong lòng mình nó còn bị ràng buộc cái gì. Chắc chắn ở đây chúng ta không bị tù, phải không? Chúng ta ở đây không phải bị nhốt, không phải ở đây là tối ngày ở trong nhà, mà chúng ta đang có một cuộc sống tự do. Biết rằng chúng ta còn hạnh phúc hơn rất bao nhiêu người đang sống ở trong tù, đang sống cuộc đời cơ bản chưa hiểu gì về Phật pháp, và biết rằng chúng ta có một cái phước giải thoát trước họ. Nhưng mà xa hơn, chúng ta phải giỏi hơn họ, đó là hiểu được cái giáo lý Đức Phật để chúng ta phải giải thoát bên trong mình. Mà có người tu đạt được cái giải thoát đó là cứu cánh của người tu. Nếu mà chúng ta đi tu mà chúng ta không hướng về qua việc giải thoát thì chắc chắn gọi là chúng ta còn bị luân hồi trôi lan trong vòng lục đạo. Giải thoát cái từ khác hơn chúng ta có thể hiểu đó là cái chữ giác ngộ, cái cảnh giới mà Đức Phật, cái quả vị niết bàn tịnh tình an vui. Thắng nào giải thoát rồi thì chắc chắn không còn mọi cái sự ràng buộc, và rõ nhất là Đức Phật chúng ta. Bây giờ Đức Phật đã giải thoát chưa? À, Đức Phật thì giải thoát tất cả rồi, có nghĩa là không còn cái gì ràng buộc ngài nữa. Còn chúng ta đây thì chúng ta thấy là chúng ta có được như ngài chưa? Chắc chắn là chưa, bởi vì chúng ta còn rất nhiều thứ nó ràng buộc. Thắng nào hôm nay quý Phật tử đi tu thấy ngon lành như vậy á, có thể hoan hỷ như vậy đó, nhưng mà về nhà đôi khi là nó bị trói lại ngay. Có nghĩa là giải thoát được khi ở chùa, chứ còn về nhà là bị trói. Bị ai trói? Có nghĩa là bị, có thể là chồng trói, bị con trói, bị người khác trói. Mình tu mà người khác không biết tu, vẫn là khi mình tu thì tự nhiên họ chống đối, mà mình chưa khéo mình nổi sân hận lên là tự nhiên cái sân nó đang trói mình. Phải không nào? Người giải thoát là không còn bị sân, bị si, bị tham nó chi phối mình, mà biết những cái đó còn trong lòng mình là mình đang bị trói. Cho nên mình giải thoát được cái sân là mình gọi là giải thoát được một phần.
Thoát được cái si là giải thoát được cái si, thoát được cái tham là giải thoát được cái tham. Trong lòng mình là giải thoát được ba cái đó chưa? Còn không? À, và chư Phật Bồ Tát thì hầu như không bị cái đó chi phối. Cho nên suốt cuộc đời của chúng ta, một ngày 24 tiếng đồng hồ, đôi khi chúng ta thấy là chúng ta bị trói những cái đó rất là nhiều. Phải không? Và không chỉ trói mình một ngày một giờ, mà đôi khi cái quả đó nó trói mình đến suốt cả cuộc đời, mấy chục năm mà mình chưa giải được. Phải không? Cho nên trong kinh Diệu Xưa có cái câu là giải kiết, giải kiết, giải quát kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Phải không? Có nghĩa là nó không chỉ trói buộc mình một đời, mà có thể nhiều đời, nhiều kiếp đó nữa. tuy là cái nhân rất là nhỏ, một câu nói rất là bình thường của người đó mà nó làm mình thành khổ đau, thành khổ đốn, thấy mình da non được trắng, đen đen, nói ơi cái con da đen.
Tự nhiên cái câu nói nó cái tự nhiên mình nhớ suốt đời, mà nó nói rồi nó đi điện tam điện vàng, mình cũng không gặp lại nó có cái gì đâu. Thôi thì nó nói mình da đen, mình soi vô mình thấy mình cũng không có gì trắng đâu, mình đâu thua gì Phi Châu đâu. Nhưng mà thôi thì cha sinh mẹ đẻ đen, bây giờ mình chịu đen đi. Nó nói đúng như có gì đâu. Đây đây mà nó non con tự nhiên buồn giận nó, không chỉ giận lúc đó mà mình để lòng suốt cả cuộc đời, lúc nào mình nhớ cũng da đen tao mà gặp mặt mày biết được cả tao chữ đẹp luôn à. Mà lúc nào mình cũng về, mình thức cũng về, mình ngủ trong giấc chiêm bao mình cũng nhớ về cái nhỏ đó, cái tiếng của nó. Có nghĩa là lúc đó mình đang bị trói với cái con nhỏ đó, mình chưa giải thoát được, đúng như vậy không? Còn nhiều thứ khác nữa. Ông chồng mình á mới đi làm về cái gặp mặt mình cái, nó hôm nay em mặc cái bộ đồ này thấy sao nó kỳ kỳ. Tự nhiên kỳ kỳ, nói mình cái từ kỳ kỳ cũng khen mình đẹp đó, mới nhớ hoài cái từ kỳ kỳ. Tôi mặc vậy mà ông nói kỳ kỳ á, ông ghét tôi rồi, ông chắc là ông có gì với ai đúng không? Mình suy diễn lung tung. Cái tại vì trước giờ chưa thấy mình cái mặc bộ đồ nào, hôm nay mình thấy mặc cái bộ đồ này thấy nó kỳ thiệt, thì ông nói kỳ nó sao mà mình nhìn lại có kỳ không? Phải đúng kỳ thiệt, ấy thế mà không chịu. Tại vì mình mặc cái bộ đồ gì mà giống y chang là cái con tắc kè đỏ xanh vàng tím thì ông nói kỳ là đúng rồi, nhưng có người không chịu à. Nói đúng không chịu, cứ để lòng rồi giận và suốt đời, và có thể là từ cái đó mà dẫn đến chia tay. Và từ một câu hỏi mà mình không giải được mà nó kết lại trong lòng của mình, cho nên làm mình khổ. Và trong cuộc sống này có nhiều không? Có nhiều cái thứ nó trói mình giống vậy không? Có. Trước giờ người nào có nhiều nhất đưa tay lên. Trước giờ người nào mà thường bị rồi chồng trói mình với những câu như vậy, bị người khác, con cô đưa tay lên. Mày phước con cô à. Còn những người khác là không có thôi. Còn bị người khác hàng xóm rồi bạn bè nó trói mình, có không? Và mai cần bây giờ mình chưa giải được mà trong lòng còn ấm ức muốn gặp nó để xử nó, có không? Có. Thì hôm nay bây giờ sau khóa tu này và nghe cái từ đề này rồi, quý vị cũng muốn còn giữ nó lại trong lòng để cho nó trói mình tiếp tục nữa hay là không? Con hứa với thầy là dám bỏ, dám xà, dám dài kiếp nó hay là không? Rồi không rồi, ngoan cố dễ sợ, dám không? Rồi ai dám nếu đồng ý hết cho thầy càng có tay hào. Nha, nhớ nha, hôm nay chúng ta đi tu cái khóa này là phải dạy được. Chứ nếu mà chúng ta tu cái khóa, nói hôm nay bà đây cô có tu gì vậy? Gieo mầm giải thoát. Trời ơi, giải thoát gì? Tôi thấy bà lúc nào cái mặt trùng bạo vậy, có giải chút nào đâu. Thấy ai nói gì bà cũng giữ trong lòng, bà cổ chặt làm đóng đó, bà có xả được đâu. Giải có nghĩa là cởi bỏ, xả bỏ, quăng đi. Cái gì cần giữ thì mình giữ, không nào? Còn cái gì cần xả thì mình cần phải xả. Cái mình giữ đó là gì? Những gì thầy dạy, những gì lời Phật dạy, những gì tốt, những cái đẹp, nó có lời cho bản thân của mình. Mình giữ lại, mình cảm thấy an lạc trong lòng thì mình giữ. Nhưng có những cái quý vị thấy mình giữ lại trong lòng, nó làm mình khổ, đau khổ, buồn tủi. Có phải như vậy không? Có phải có những cái câu nói mà khi mình nghĩ đến là khiến mình rơi nước mắt? Mình không muốn ăn cơm không? Có nghĩa là những cái hạt giống đó nó gieo vào mình không nào, mà khi nó trộn dày là làm cho mình khổ, thì quý vị phải bỏ cái gì không nào, đừng có giữ. Nhưng mà có những cái hạt giống nó tốt, khi nghĩ đến chắc chắn mình nghĩ đến thầy, lời thầy dạy, nghĩ đến ông Phật có hào quang tướng tốt, có nụ cười dễ thương, thì chắc chắn quả lòng này sao có khổ không? Có, chắc chắn là không, không nào. Tại vì đơn giản đó có đi đường là cái điều tốt, mà mình dùng tâm mình khởi lên thì chắc chắn cái quả lành, cái sự an lạc nó cũng trổ dậy thêm, không nào? Cho nên chúng ta phải khéo cái điều đó. Thì gieo mầm giải thoát Nói tóm lại, đó là một cái pháp môn tu, một cái gọi là khẩu hiệu nhắc nhở cho người con Phật biết cái chuyện mình cần làm và cần tránh. Và hôm nay chúng ta đi tu đây, cái chuyện chúng ta cần làm thì quý vị sáng giờ chúng ta đã làm rồi. Đó là chúng ta luôn hướng lòng về Tam Bảo, chúng ta nhất tâm chúng ta làm điều lành, không nào nghe người Phật dạy, không nào làm cái lễ gọi là phóng sanh tạo phước, rồi chúng ta tụng kinh niệm Phật, đi kinh hành tĩnh tâm, thì chắc chắn những cái điều đó đều chúng ta đã tạo cái nhân lành, gieo cái hạt giống tốt, không nào. Và không chỉ là ở đó nữa, mà chúng ta phải biết trân quý giữ gìn để chăm sóc cái hạt giống nhỏ từ ban đầu của mình hôm nay. Tại vì mình gieo hôm nay là chúng ta chỉ gieo những cái hạt giống nhỏ bé thôi, cái phước nhỏ bé thôi, để tương lai chúng ta đạt được một cái quả to tát vĩ đại, đó là cái sự giải thoát, tức là cái quả vị Phật, quả vị Bồ Tát, không còn cái cảnh giới nhỏ bé nữa, mà cái cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Phật mà chúng ta phải nó to lớn như vậy. Mà muốn được vậy thì chúng ta phải biết trân quý, chăm sóc, siêng năng, tinh tấn, tu hành, thì cái quả tương lai quý vị đạt được cũng rất là mỹ mãn. Để khép lại buổi nói chuyện chia sẻ Phật pháp với chủ đề hôm nay, thầy có mấy câu như là lời kết và sự nhắc nhở đối với vị Phật tử trong mấy cái câu thơ như thế này. Muốn có hạt giống hạt ngô, phải gieo hạt xuống chờ ngày đơm bông. Người tu cũng phải nhớ lòng, muốn được giải thoát phải trồng phải gieo, trồng gieo cây tốt hạt lành, rồi đây quả tốt đầy cành về ta. A Di Đà Phật. Rồi thôi, xin chúc các Phật tử là chúng ta tương lai và hiện tại thì đều quả lành quả tốt, mà không ai phải gạt về những quả đắng quả chua. Nam mô A Di Đà Phật. Ở bên ngoài phòng hát số bây giờ mình hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ mi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát. thoát khỏi đời bể sâu. Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa. Sinh được làm con ngoan, luôn sống bên cha lành. Sinh được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi. Sinh một lần được nương theo gót chân cha lành. Sinh làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ khăn. Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ mi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dâu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bể dâu.
Bara đóa hoa ưu đàm, một làn hoa nở sắc hương rực rỡ, muôn hoa xinh tươi hiến dâng cho đời, nguồn hương siêu thoát bán chất tinh khôi, nâng niu hoa tươi ta luôn ca ngợi, màu hoa thành ca sắc thắm muôn hương. Cung linh hoa thơm lắng nghe thơ lòng, nhờ hoa đưa lối thoát xa về trầm. Cung đâm ba ra ta yêu thương hoa nhiều con người, bên nhau đi lên như hoa khoe tươi hay đó hoa người. Sóng gió bao tấp ta luôn như hoa tô thắm cho đời, dù năm tháng trôi qua lòng không cách xa. Om Đam Ba Ra đóa hoa tuyệt vời, gần hoa thơm ngã sáng tươi nhịp sóng, cung thương thi ca với trang văn học, nhờ hoa soi sáng ý hương thanh cao. Ta nói gương hoa một đóa hoa người, cùng nhau đi tới bên giác yêu thương. Hôm nay ca vang đóa hoa muôn đời, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kinh hoa. Om Đam Ba Ra đóa hoa ưu đàm, một làn hoa nở sắc hương rực rỡ, muôn hoa xinh tươi hiến dâng cho đời, nguồn hương siêu thoát bản chất tinh khôi, nâng niu hoa tươi ta luôn ca ngợi, màu hoa thành ca sắc thắm muôn phương, cùng nghênh hoa thơm lắng nghe tơ lòng, nhờ hoa đưa lối thoát ra bể trầm. Ôm năm ba ra ta yêu thương hoa nhiều con người, bên nhau đi lên như hoa khoe tươi ai đó hoa người, sóng gió bao tấp ta luôn như hoa tô thắm cho đời. Dù năm tháng trôi qua lòng không cách xa, ôm đầm ba ra đóa hoa tuyệt vời, gần hoa thơm ngã sáng tươi nhịp sóng, cùng thương thi ca với trang văn học, nhờ hoa soi sáng ý hướng thanh cao, ta noi gương hoa một đóa hoa người, cùng nhau đi tới bên giác yêu thương. Hôm nay ca vang đóa hoa muôn đời, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kinh hoa, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kinh hoa, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kinh hoa, tròn thơm đạo lý muôn người tôn kinh hoa.